Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 13 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài suy tư của Đức cha Nelson Viola về tương quan giữa thông điệp Thiên Chúa là tình yêu và căn cước của tổ chức Caritas quốc tế. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican đã xác nhận Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 năm nay, 2006. Trong một bản thông cáo ngắn gọn, văn phòng báo chí Tòa Thánh loan báo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm quốc gia của ông, và Đức Thánh Cha đã nhận lời. Chuyến tông du sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11. Thời gian tông du của Đức Giáo Hoàng trùng hợp với ngày Giáo hội Chính thống mừng lễ Thánh Andre, bổn mạng của Tòa Giáo phụ Constantinople, là ngày 30 tháng 11. Mối liên hệ giữa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Constantinople được coi là thân thiện và thông cảm. Mỗi dịp Giáo hội Công giáo mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ vào cuối tháng 6, thì Giáo hội Chính thống Thổ Nhĩ Kỳ gửi phái đoàn đại diện đến tham dự. Dịp tang lễ Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và dịp lễ đăng quang của Đức Benedicto thứ 16, Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất đã có mặt tại Vatican. Ngay sau khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất đã mời Đức Giáo hoàng viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2005 vừa qua, và Đức Thánh Cha đã nhận lời. Tuy nhiên, dự định này đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản. Bản thông cáo về chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong lúc cả Giáo hội Công giáo đang đau buồn vì cái tang của linh mục Andrea Santoro, vị truyền giáo người Ý, bị một kẻ Hồi giáo quá khích giết chết trong lúc ngài đang cầu nguyện trong nhà thờ ở Tucson, bên Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tin báo chí, thảm kịch do một người Hồi giáo giận dữ bức hiếm họa vì tiên tri Mahomet do báo ở Đan Mạch đưa ra. Tưởng cũng nên nói thêm, trước khi linh mục Andrea Santoro bị giết chết, ngài đã viết thư riêng cho Đức Giáo Hoàng. Sau chép lại bức thư của một giáo dân mời Đức Thánh Cha ghé thăm giáo xứ nghèo của ngài ở Tucson trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới đây. Tin Roma. Công bố của Tòa Thánh về hí họa châm biếm tiên tri Mahomet. Sau đây là tuyên bố của văn phòng báo chí Tòa Thánh liên quan đến hí họa châm biếm vị tiên tri Mahomet của Hồi giáo. Để trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, nhằm làm rõ lập trường của Tòa Thánh trước những biểu trưng xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các cá nhân hay của toàn thể cộng đồng, Tòa Thánh đã tuyên bố như sau. Điểm thứ nhất, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng đã được phê chuẩn bằng tuyên bố về quyền con người, không ngụ ý có quyền xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu, một nguyên tắc liên quan đến tất cả các tôn giáo. Điểm thứ hai, sự chung sống trong nhân loại cũng đòi hỏi một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau nhằm cổ vũ hòa bình giữa con người và giữa các quốc gia. Hơn thế, một số hình thức làm trầm trọng thêm sự phê bình hay sự nhạo báng những người khác, biểu lộ sự thiếu sót về tính nhạy cảm con người, và trong một số trường hợp, tạo thành sự trêu chọc không thể chấp nhận được. Lịch sử cho thấy rằng, đây không phải là cách thức để hàn gắn những vết thương đã tồn tại trong đời sống của người dân. Và điểm thứ ba, tuy nhiên, cần phải nói rằng, những xúc phạm của một cá nhân riêng lẻ hay một hãng thông tấn báo chí không thể bị cho là cơ quan ngôn luận của quốc gia có liên quan. nhà cầm quyền của quốc gia đó có thể và phải là nơi can thiệp cuối cùng theo những nguyên tắc của luật pháp quốc gia. Vì thế, những hành động bạo lực để phản đối cũng đáng chỉ trích tương xứng. Để phản ứng trước một sự xúc phạm, người ta không thể bỏ qua tính thiêng liêng đích thực của mọi tôn giáo. Tính không khoan dung trên thực tế hay bằng lời nói, không là căn nguyên vấn đề, mà là hành động và phản ứng luôn luôn tạo ra sự đe dọa trầm trọng đến hòa bình. Tin Ba Lan kết thúc việc lập án phong chân phước và phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bên Ba Lan. Tòa án giáo hội bên Ba Lan để chuẩn bị cho việc phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ kết thúc hồ sơ lập án vào ngày 1 tháng 4 tới đây. Đức cha chủ tịch ủy ban lập hồ sơ bên Ba Lan, tức đức cha Tadeusz Pironek, đã cho biết như trên hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 10 tháng 2. Được biết, tòa án giáo hội bên Ba Lan đã bắt đầu công việc lập hồ sơ vào tháng 11 năm 2005 vừa qua tại Cracovia, nơi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trải qua phần lớn cuộc đời trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Công việc chính của tòa án này là lắng nghe các nhân chứng tại Ba Lan về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Vatican, nhận định của Đức Tổng Giám mục Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, về thông điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Nhân dịp Hội nghị quốc tế về việc bác ái do Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm tổ chức tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes đã phát biểu như sau về thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thông điệp là dịp thuận tiện để rao giảng lời Chúa về tình yêu cho con người nam nữ ngày nay. Trong bài diễn văn đọc trước khoảng 250 tham dự viên hội nghị, Đức Tổng Giám mục Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, đã cho biết thêm rằng việc công bố thông điệp Thiên Chúa là tình yêu ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005 đã cần nhiều thời gian hơn người ta tưởng. Đức Tổng Giám mục cho rằng các vị giáo hoàng thời đại chúng ta thường công bố những thông điệp đầu tiên để nói lên chương trình hành động cho triều giáo hoàng của mình. Ngài cũng cho biết rằng mục tiêu của hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm tổ chức là để phổ biến giáo huấn của thông điệp đến với mọi thành phần giáo hội. Theo Đức Tổng Giám mục Paul Cordes, chính Đức Thánh Cha Benedicto đã muốn có hội nghị này, với hy vọng là chủ đề chính của thông điệp sẽ gây tiếng vang rộng rãi, và như thế làm cho mọi người chú ý và lắng nghe sứ điệp của thông điệp. Đức Tổng Giám mục Paul Cordes giải thích thêm rằng, tại Âu Châu, những thách thức của xã hội ngày nay đòi buộc định nghĩa chính xác trên bình diện thần học, điều giáo hội hiểu và thực hiện khi giáo hội dấn thân phục vụ nhân loại. Tâm tình nhân ái là tâm tình rất phổ biến trong xã hội ngày nay, và do đó có thể gây nên cạm bẫy nguy hiểm, bởi vì người ta có thể tưởng rằng mình không còn cần những mặc khải kinh thánh để thực hiện tình thương bác ái. Không có nền tảng thần học vững chắc, những tổ chức của giáo hội bị cám dỗ tách ra khỏi giáo hội và hoạt động tự lập, vừa kể mình như là những tổ chức phi chính phủ. Trong trường hợp như thế, đường lối và dự án không có gì khác với đường lối của tổ chức Hội Hồng Thập Tự hay của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Nhưng trong trường hợp của giáo hội thì khác. Có một tương quan chặt chẽ giữa hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội với đặc tính khả tin của công việc rao giảng phúc âm. Tin Đức Quốc, phản ứng tích cực của dư luận Đức Quốc về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nói chung, các thần học gia công giáo và các báo chí ở Đức, cũng như ở các vùng lãnh thổ nói tiếng Đức, thường nhìn về Vatican với đôi mắt phê bình. Nhưng lần này, từ hàng giáo phẩm đến các thần học gia, cũng như các đại diện của các tổ chức công giáo, đã đánh giá cao thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và coi như là một sự động viên mạnh mẽ cho sự dấn thân xã hội và cho sự tranh đấu cho công bằng. Trước hết, Đức Hồng Y Karl Liman, Chủ tịch Hội đồng Các Giám mục Đức, ca ngợi bức thông điệp đã nêu lên những tư tưởng về thần học và xã hội sâu xa. Bức thông điệp Thiên Chúa là tình yêu là một sự cổ vũ cho những nỗ lực để bảo vệ sự công bằng, tình yêu và công cuộc tổ chức một nhà nước xã hội đích thực. Đức cha Reinhard Marx, giám mục giáo phận Trier và là chủ tịch đặc trách về công lý và hòa bình của Giáo hội Công giáo Đức, đã nhấn mạnh bức thông điệp giúp chúng ta tái khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống Kitô và đưa ra những đường hướng cần thiết cho công cuộc rao giảng và dạy giáo lý. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thường dùng kiểu nói đơn sơ nhưng lại rất yêu sách, đòi hỏi chúng ta phải suy tư và phải có cuộc sống thiêng liêng. Đức cha Marx ca ngợi tính cách đặc thù của Giáo hội Công giáo về xã hội và của Caritas, của trách nhiệm chính trị và của hành động cụ thể trong việc thực thi tình yêu tha nhân là rất hữu ích. Đức cha nói, tôi tin chắc rằng bức thông điệp đã đưa ra những gợi ý rất quan trọng cho cuộc sống và hành động Kitô của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài suy tư của Đức cha Nelson Viola về tương quan giữa thông điệp Thiên Chúa là tình yêu và căn cước của tổ chức Caritas quốc tế do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Nelson Viola là vị giáo sĩ làm cố vấn cho tổ chức Caritas quốc tế. Đức cha đã chia sẻ những suy tư của ngài về bản tính giáo hội và linh đạo của tổ chức Caritas quốc tế theo ánh sáng thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy tư này của Đức cha Nelson Viola. Đức cha đã cho biết như sau. Hơn là một giải thích về thông điệp, tôi muốn lưu ý về ý nghĩa thiết yếu và lịch sử về văn kiện đầu tiên này của Đức Giáo hoàng đối với Caritas quốc tế, một liên đoàn những tổ chức từ thiện công giáo để thực hiện những hành động bác ái và xã hội của giáo hội phổ quát tại hầu hết các giáo phận và các giáo xứ của hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Bản văn thông điệp mang một tầm quan trọng hàng đầu để hiểu một cách sâu xa Caritas là gì và giá trị những sinh hoạt đa dạng bác ái xã hội mà qua đó tổ chức Caritas quốc tế làm tròn sứ vụ mình. Một sứ vụ chiếu tỏa đức bác ái và công bằng xã hội trên toàn thế giới. Ý muốn rõ ràng của Đức Thánh Cha là khơi lên trong thế giới một động lực đổi mới cho sự dấn thân của con người để đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Ý muốn này thúc đẩy Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trên một số yếu tố cơ bản, một số yếu tố thiết yếu về tình yêu mà Thiên Chúa, cách mầu nhiệm và nhân không, cống hiến cho con người trong Chúa Giêsu Kitô, và về mối dây không thể chia lìa giữa tình yêu Chúa và tình yêu anh em. Cả hai tình yêu này liên kết nhau rất chặt chẽ trong Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là người thật. Đến nỗi sự khẳng định tình yêu Chúa trở thành dối trá nếu con người khép kín với người anh em mình, hay còn hơn thế nữa, nếu con người ghét người anh em mình, nếu con người không khám phá ra đấng khác trong tất cả những người khác, bởi vì con người phải nhìn với cặp mắt người Samaritano, nhìn từ viễn ảnh của Chúa Giêsu Kitô là đấng hiến chính mình cho người anh em, dù xa hay gần. Tình yêu Chúa và tình yêu vì Chúa, cả hai được nêu rõ trong tình yêu anh em, là những trục thiết yếu của sự sống giáo hội. Những tình yêu đó cống hiến một viễn ảnh duy nhất và một tính duy nhất cho cách ứng xử của tất cả cộng đồng giáo hội. Ngoài việc đây là một nhiệm vụ của mỗi người tín hữu, thì đó cũng là một nhiệm vụ của trọn các cộng đồng giáo hội. Cộng đồng này trong hành động bác ái của mình, phải phản chiếu tình yêu ba ngôi, tình yêu của Thiên Chúa kết hợp chúng ta với Thiên Chúa, để cuối cùng Thiên Chúa là tất cả trong tất cả mọi người. Đức Benedicto thứ 16 khẳng định rằng, không thể có một giáo hội chân chính của Chúa Kitô mà không có sự loan truyền cử hành và chứng tá có tổ chức. Ba nhiệm vụ này phải luôn có chung với nhau và không thể xa lìa nhau. Cả ba làm cho giáo hội trở thành một cộng đồng tình yêu, thành dấu chỉ rõ ràng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả nhân loại. Hơn nữa, như người ta đọc trong thông điệp, sự thi hành đức bác ái đã là hoạt động của giáo hội từ lúc sơ khai. Trong cấu trúc cơ bản của giáo hội đã nảy sinh việc phục vụ diaconia, một việc phục vụ tình yêu, được thi hành một cách cộng đồng và có hệ thống. Trong giờ phút hiện tại, những tổ chức bác ái của giáo hội bắt đầu từ những Caritas, giáo phận, quốc gia, quốc tế, phải làm tất cả những gì có thể làm để sử dụng những phương tiện cần thiết. Theo kiểu mẫu như trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, đức bác ái Kitô chỉ là sự đáp trả cho tình trạng khẩn thiết cần được trợ giúp trong một tình huống nhất định. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 18 tháng Giêng, sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loan báo sắp phát hành thông điệp đầu tiên của Ngài với chủ đề Thiên Chúa là tình yêu, nói về tình yêu Kitô. Giáo hội, với tư cách là giáo hội và với tư cách là cộng đồng, phải thực hiện tình yêu qua cơ cấu. Và Caritas, như chúng ta gọi nó, không phải là một tổ chức thuần túy giống những tổ chức bác ái khác, nhưng là sự diễn tả cần thiết của hành vi tình yêu cá nhân sâu xa hơn. Nhờ đó Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta. Thức tỉnh trong con tim chúng ta khuynh hướng tiến tới tình yêu, phản ảnh của Thiên Chúa tình yêu, đã dựng chúng ta nên giống hình ảnh của Ngài. Giáo hội, với tư cách giáo hội, về mặt cơ chế, muốn diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, có bổn phận yêu thương bằng cách loan báo tin mừng, cử hành các bí tích và thực hiện đức bác ái. Một lần nữa và từ nay, dưới ánh sáng tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16, như được diễn tả trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Caritas là một tổ chức của giáo hội phổ quát, có sứ vụ thực hiện chính thức một trong ba nhiệm vụ của giáo hội. Đó là nhiệm vụ làm chứng nhân trước thế giới. Trong nó và từ nó, Caritas quốc tế là một dấu chỉ cho thực tại đức tin. Đức bác ái của Chúa Kitô khuyến khích giáo hội người thực thi tình yêu của người. Muốn cho những kẻ nhận lãnh trách nhiệm này không làm mất phẩm giá đức bác ái Kitô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa trên kinh nghiệm một sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô. Tình yêu của Chúa đã đánh động con tim của kẻ tin bằng cách khơi lên trong họ tình yêu tha nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Nguồn gốc của vũ trụ và sự sống dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Đức tin là hai lĩnh vực có đối tượng nhận thức hoàn toàn khác hẳn nhau. Khoa học không thể nhận định về các chân lý niềm tin, và niềm tin cũng không thể phát biểu ngược lại với các tri thức khoa học. Nếu dùng một mẫu lăng kính để phân tích ánh sáng do một ngôi sao phóng ra, chúng ta sẽ thấy các vạch quang của ánh sáng ấy xê xích hẳn về phía vạch đỏ, so với các vạch quang có được từ một nguồn ánh sáng trên mặt đất. Hiện tượng xê xích ấy được giải thích bởi sự việc ngôi sao di chuyển so với trái đất. Nhiều cuộc thí nghiệm tiến hành trong những năm từ 1920 đến 1930 đã đưa đến kết luận rằng tất cả các dãy thiên hà đều tiến xa ra khỏi phía trái đất theo tỷ lệ thuận với khoảng cách của chúng đối với hành tinh của chúng ta. Do đó có giả thuyết cho rằng vũ trụ đang bành trướng như một quả bóng cao su được thổi căng phồng lên. Đây là giả thuyết hiện đang được hầu hết mọi người chấp nhận. Thử đi ngược lại với dòng thời gian, chúng ta sẽ thấy vũ trụ như co rút lại. Vật chất như được phân phối hiện nay trong vũ trụ đã một thời ở trong trạng thái cô động lại như một hòn cầu vĩ đại, và hòn cầu này đã nổ tung ra vào một khoảng thời gian có thể tính ra được. Vụ nổ nguyên thủy này được các nhà khoa học gọi là Big Bang, đã xảy ra cách đây trên dưới 14 tỷ năm. Từ 30 năm nay, ngành vật lý học về hạt cơ bản đã tiến những bước rất lớn. Khoảng năm 1932, người ta đã nghĩ rằng vật chất chỉ được đơn thuần cấu thành bởi proton, neutron cùng với hai loại electron dương và âm. Các khoa học gia ngày nay mới biết được rằng sự thể không đơn giản như thế mà phức tạp hơn nhiều. Họ vén mở cho chúng ta thấy nhiều loại hạt mới. Khi vượt qua một nhiệt độ nào đó, các loại hạt này sẽ bị hủy hoại đi. Khi vật chất cô động lại, thì nhiệt độ của nó cũng tăng lên. Chính vì thế mà hòn cầu nguyên thủy đã có một nhiệt độ cao tới 12 tỷ độ. Không bao lâu sau vụ nổ nguyên thủy, năng lượng ấy đã tụ động lại trong thể trạng các loại hạt. Các nhà bác học đã làm phép tính để biết được những gì đã xảy ra trong những giây đồng hồ đầu tiên của vũ trụ. Từ đó, vật chất đã lan tràn ra trong khắp vũ trụ, và tụ động thành mây cấu thành chủ yếu bởi hai loại khí hydro và heli. Sau đó, các đám mây này tụ động lại và nóng dần lên. Thế là các nguyên tử cỡ nặng hơn đã thành hình, với tổng số khoảng 100 đơn vị. Ngay giờ phút này, vũ trụ cũng vẫn đang ở trong giai đoạn hình thành. Quả đất già của chúng ta có 5 tỷ rưỡi tuổi, còn các tinh tú khác, già hơn cũng có mà trẻ hơn cũng không thiếu, bởi vì vẫn còn những tinh tú đang chờ đến ngày mai mới sinh ra. 13 hay 15 tỷ năm. Vụ nổ Big Bang có phải là buổi đầu tiên không? Nhiều câu hỏi khác lại dấy lên. Khối năng lượng nguyên thủy kia từ đâu mà đến? Trước vụ nổ nguyên thủy ấy, nó có hiện hữu trong một trạng thái khác không? Không ai biết gì về chuyện này cả. Trên đây là giả thuyết của khoa học về nguồn gốc của vũ trụ. Có miệt mài đến đâu, khoa học cũng chỉ có thể nói như thế về nguồn gốc của vũ trụ. Chúng ta thử lắng nghe niềm tin tôn giáo, cách riêng niềm tin Kitô giáo. Nội dung của niềm tin Kitô giáo được tóm lược trong điều thường được gọi là Kinh Tin Kính. Đây là lời tuyên xưng đức tin của người tín hữu Kitô. Điều đầu tiên được tuyên xưng có nội dung như sau. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Nghĩa là tất cả những gì hiện hữu đều là công trình do Thiên Chúa làm nên. Ngài không ra tay thì không gì có thể hiện hữu được. Được làm nên hay được tạo dựng có nghĩa là hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa, phụ thuộc từ trong bản thể cho đến hiện hữu và trong đà phát triển. Với đất sét đã có sẵn, người thợ gốm nắng lên một chiếc bình. Sau đó chiếc bình tiếp tục hiện hữu mà không cần đến người thợ gốm. Thiên Chúa đã không tạo dựng vũ trụ theo kiểu ấy. Ngài không tạo dựng từ một cái có sẵn. Trái lại, Ngài đã tạo dựng nó từ cái không. Trước khi có vũ trụ, không hề có bất cứ vật liệu nào có sẵn. Ngài đặt vũ trụ vào hiện hữu và tiếp tục gìn giữ nó được hiện hữu. Làm thế nào Thiên Chúa đã có thể làm được như thế? Điều này dĩ nhiên vượt quá tầm hiểu biết và óc tưởng tượng của con người. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm. Nếu con người hiểu thấu được thì đâu còn là đối tượng của đức tin nữa. Kiểu nói, giờ phút hay lúc tạo dựng là vô nghĩa, bởi vì trước khi có tạo dựng thì cũng chẳng có thời gian. Như vậy, cho dù vũ trụ đã xuất hiện trong thời gian, hành động sáng tạo của Thiên Chúa vẫn không thuộc về thời gian. Đó là câu trả lời của niềm tin tôn giáo về nguồn gốc của vũ trụ. Bây giờ chúng ta hãy thử xét đến nguồn gốc của sự sống. Sự sống đã bắt đầu xuất hiện trên mặt đất từ lúc nào? Câu trả lời của khoa học thật rõ ràng. 3 tỷ năm về trước đã có những dấu vết của sự sống. Các động vật đầu tiên đã xuất hiện như thế nào? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai này, khoa học chỉ mới đưa ra được những giả thuyết. Theo giả thuyết của khoa học, bầu khí quyển nguyên thủy của trái đất đã chứa những loại khí như hydro, khí methane, khí ammoniac, khí carbonic. Dưới tác động của các đợt phóng điện như sấm chớp, giông tố chẳng hạn, và của các tia cực tím từ mặt trời, các loại khí ấy hòa lẫn với nhau để làm thành những phân tử lớn hơn và phức tạp hơn. Các phân tử này hòa tan vào trong các thứ nước nguyên thủy như biển hồ. Cô động lại, do hiện tượng bốc hơi, các phân tử này làm thành điều mà một nhà bác học gọi là bát cháo nóng nguyên thủy. Và như thế là hội đủ tất cả mọi yếu tố cần thiết để làm thành một tế bào sống. Giai đoạn thứ hai tế nhị hơn. Làm thế nào để giải thích được bước quá độ từ các phân tử không đóng bao tiến đến mức thành hình của một tế bào có màng và có tích chứa các loại chất xúc tác đặc thù cần cho sự chuyển hóa để nó có thể sinh sản? Đến đây, khoa học đành phải thú nhận sự bất lực của mình. Có rất nhiều giả thuyết đã được đề xuất để giải thích việc cấu thành trước tiên của một vi cầu, rồi đến một tế bào. Vật chất đã mò mẫm rất lâu. Người ta viện dẫn cả một chuỗi dài những ngẫu nhiên. Có người cho rằng sinh vật chỉ là hoa trái thu lượm được từ một chuỗi liên tục của không biết bao nhiêu dò dẫm diễn ra một cách may rủi suốt hàng triệu năm. Có người khác lại xác tín rằng sự sống không phải là một cái gì may rủi, mà mang sẵn trong mình khả năng tự cấu tạo và biến hóa thành những sinh vật. Trên đây là những giả thuyết của khoa học về nguồn gốc của sự sống. Đối với các tín hữu Kitô, Thiên Chúa là đấng tạo hóa không ngừng làm cho mọi vật hiện hữu. Trừ khi khăng khăng giữ lấy lập trường vô thần, bất cứ ai nhìn vào sự sống cũng đều phải thốt lên rằng có bàn tay của Thiên Chúa trong đó. Một khi đã hiểu rằng, ngay từ đầu, công trình tạo dựng được Thiên Chúa quy định mang theo trong mình toàn bộ tiến trình phát triển, thì một trật cũng phải nhận ra ngay tài trí cao siêu của đấng đã làm nên công trình ấy. Về nguồn gốc của vũ trụ hay của sự sống, khoa học cố gắng đưa ra những giả thuyết để giải thích vũ trụ hay sự sống đã hình thành như thế nào. Khoa học chỉ cố gắng trả lời cho câu hỏi thế nào mà thôi. Trong khi đó, niềm tin tôn giáo thì khẳng định rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là chủ thể của vũ trụ và sự sống. Một bên là giả thuyết khoa học về tiến trình hình thành của vũ trụ và sự sống. Một bên là khẳng định của niềm tin về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống. Cả hai không đối nghịch nhau, mà chỉ bổ túc cho nhau mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
tìm hiểu về sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ. Sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ. Giáo hội tại Đông cũng như Tây Phương đều nói đến sự hiện diện của mẹ Maria trong mọi cử hành phụng vụ. Các kinh nguyện thánh thể, các lời cầu nguyện và nghi thức ban các bí tích luôn luôn có dành một chỗ cho mẹ Maria. Hơn nữa, trong chu kỳ một năm phụng vụ, cũng có những ngày lễ dành tôn kính mẹ Maria nói chung hoặc tôn kính một mầu nhiệm nào đó trong cuộc đời của mẹ. Tại sao phụng vụ của giáo hội Công giáo dành một chỗ khá quan trọng như vậy cho mẹ Maria? Phải giải thích như thế nào về sự hiện diện của mẹ trong phụng vụ? Trả lời cho hai câu hỏi này là bổn phận của thần học. Và trong bài tới, vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày một cách tổng quát những giải thích thần học về sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ. Trong bài hôm nay, chúng ta xác định rõ ràng hơn sự hiện diện của mẹ Maria trong các cử hành phụng vụ. Đây là công việc ghi nhận sự kiện trước khi bước sang phần giải thích thần học về sự hiện diện này. Trước hết, chúng ta xác định rõ đâu là những cử hành được gọi là cử hành phụng vụ. Đó là những cử hành khi ban các bí tích, việc cử hành phụng vụ giờ kinh và việc cử hành nghi thức á bí tích, như nghi thức cung hiến đền thờ, nghi thức khấn dòng và nghi thức tận hiến sống đời đồng trinh. Về sự hiện diện của mẹ Maria trong các cử hành bí tích, chúng ta có thể ghi lại một cách vắn tắt như sau. Trước hết, nơi nghi thức ban bí tích rửa tội. Sự hiện diện của mẹ Maria tuy không được nhấn mạnh nhiều, nhưng không phải là không có. Trong kinh cầu các thánh trước khi ban bí tích rửa tội, đây là ban bí tích rửa tội cho người lớn, mẹ Maria được bầu cử dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Rồi trong lời tuyên xưng đức tin, trước lúc ban bí tích, mẹ Maria cũng đã được nhắc đến trong câu hỏi của tác viên ban bí tích, con có tin kính Chúa Giêsu Kitô, xin bởi đức nữ đồng trinh Maria, vân vân. Trong nghi thức ban bí tích thêm sức, sự hiện diện của mẹ Maria được nhắc đến nơi kinh tinh kính, hoặc nơi nghi thức lặp lại những lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Dù được nói đến ít, nhưng chúng ta không nên quên rằng mẹ Maria đã hiện diện giữa các tông đồ trong biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Không ai có thể chối cãi mối tương quan mật thiết giữa mẹ Maria và Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ đào sâu vấn đề này hơn khi nói về giải thích thần học cho sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ vào bài tới, vào thứ hai tuần tới. Trong cử hành bí tích thánh thể, sự hiện diện của mẹ Maria được nhấn mạnh nhiều hơn, rõ ràng hơn. Kinh nguyện thánh thể, trung tâm của việc cử hành bí tích thánh thể, đã nhắc đến mẹ Maria một cách hiển nhiên. Chúng tôi không có giờ để kể ra hết tất cả các đoạn trong kinh nguyện thánh thể có nhắc đến mẹ Maria. Sau này khi giải thích thần học về sự hiện diện của mẹ Maria trong phụng vụ, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điểm này. Sau ba bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, bốn bí tích còn lại tương đối nói ít về sự hiện diện của mẹ Maria. Nói ít chứ không phải là không có. Trong nghi thức cử hành bí tích truyền chức thánh, sự hiện diện của mẹ Maria được nhắc đến trong kinh cầu các thánh. Cộng đoàn tín hữu hiện diện khẩn cầu mẹ Maria hiện diện, nâng đỡ và bảo vệ những vị sắp được phong chức. Trong nghi thức ban bí tích giải tội, cũng có lời khuyến khích hối nhân chạy đến với mẹ Maria. Mẹ là nơi nương ẩn của những người tội lỗi. Trong nghi thức cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân, mẹ Maria cũng được nhắc đến và cầu khẩn, như trong lời tuyên xưng đức tin của kẻ lãnh nhận bí tích sức dầu. Họ xin được ơn tin vào Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng sinh ra bởi mẹ Maria. Cuối cùng, nghi thức cử hành bí tích hôn phối,
tuy không có chỗ nào nhắc đến sự hiện diện của mẹ Maria, nhưng trong các bài phúc âm được chọn để dùng trong nghi thức thì có đoạn phúc âm theo Thánh Gioan nói về sự hiện diện của mẹ Maria nơi tiệc cưới Cana, bên cạnh Chúa Giêsu, con mẹ. Một cách tổng hợp, ta có thể nói, sự hiện diện của mẹ Maria luôn được gắn liền với sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô, con mẹ. Trong thông điệp về Đức Maria, mẹ đấng cứu thế, Redemptoris Mater, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần quả quyết mẹ Maria luôn được gắn liền với Chúa Giêsu Kitô, con mẹ. Đây là căn bản để sau này chúng ta khai triển đề tài thần học về sự hiện diện của mẹ Maria trong việc cử hành phụng vụ, hay đúng hơn, trong mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Bước sang việc cử hành phụng vụ quan trọng khác, ngoài việc cử hành các bí tích, đó là việc cử hành phụng vụ giờ kinh, thì chúng ta thấy rõ ràng sự hiện diện của mẹ Maria trong việc cử hành này, nhất là trong việc cử hành giờ kinh chiều. Lúc đó, giáo hội hát lên lời cầu nguyện của mẹ Maria, Magnificat, linh hồn tôi chúc tụng Chúa. Lời cầu nguyện của mẹ Maria đã trở thành lời cầu nguyện của giáo hội. Và cuối cùng, nơi các nghi thức khác, gọi là các nghi thức á phụng vụ, dành cho những cử hành đặc biệt như làm phép nhà thờ, làm phép bàn thờ, hay nghi thức trương khấn dòng, cũng như nghi thức dành cho việc tận hiến giữ mình sống đời đồng trinh, thì sự hiện diện của mẹ Maria đã được nhắc đến khá rõ ràng. Trong nghi thức tận hiến cuộc đời sống đồng trinh, mẹ Maria được cầu khẩn như là mẫu gương cho những ai sống đời tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Kết thúc những nhận định trên về sự hiện diện của mẹ trong các cử hành phụng vụ, chúng ta không được quên rằng trong chu kỳ năm phụng vụ, giáo hội cũng không bỏ quên mẹ Maria. Các lễ kính mẹ luôn luôn có mặt trong bất cứ mùa phụng vụ nào. Đó là chưa kể đến thói quen giáo hội thường hay dành ngày thứ bảy mỗi tuần, ngoài ngày thứ bảy đầu tháng, để cử hành lễ kính mẹ Maria. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã đề cập tới sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tìm hiểu văn thể, giúp hiểu biết đúng đắn sứ điệp mà các soạn giả Kinh Thánh muốn nhắn gửi chúng ta. Thật thế, khi biên soạn các văn bản Kinh Thánh, các soạn giả dùng nhiều văn thể khác nhau như chúng ta có thể nhận ra khi đọc các tác phẩm khác nhau trong Kinh Thánh. Nào là thể văn có các yếu tố huyền thoại như trong 11 chương đầu sách Sáng Thế. Nào là thể văn kể chuyện như trong cuộc đời các tổ phụ, các chương từ 12 đến 50 sách Sáng Thế và nhiều phần khác của bộ Ngũ Kinh. Thế rồi có thể văn anh hùng ca như nhiều chương trong sách Xuất Hành và sách Dân Số. Tiếp đến là thể văn luật, đặc biệt trong sách Lê Vi, hay thể văn luật và khuyến dụ hay hỗn hợp lịch sử, luật và khuyến dụ như trong sách Đệ Nhị Luật. Lại còn có thể văn ngôn sứ trong các sách ngôn sứ, thể văn khôn ngoan trong các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh, thể văn thánh vịnh, thể văn lịch sử, sử biên, ký sự, thể văn khải huyền như nhiều văn bản ngôn sứ, đặc biệt là sách ngôn sứ Daniel, vân vân. Việc xác định văn thể của một bản văn giúp chúng ta hiểu sứ điệp một cách dễ dàng hơn. Yếu tố thứ hai giúp giải quyết vấn nạn Kinh Thánh, đó là việc tìm hiểu chủ ý của các soạn giả. Đây là điều đã được hiến chế lời Chúa Dei Verbum về mặc khải xác định trong số 12 khi viết. Vì trong Thánh Kinh, Thiên Chúa đã nhờ loài người và dùng cách nói của loài người mà phán dạy, nên để thấy rõ điều chính Ngài muốn truyền đạt cho chúng ta, người giải thích Kinh Thánh phải cẩn thận tìm hiểu điều các thánh sử thực sự có ý trình bày và điều Thiên Chúa muốn diễn tả qua lời lẽ của họ. Như thế, để hiểu sứ điệp cần phải biết chủ ý của tác giả. Đây là điều chúng ta đã nhắc đến trong phần tìm hiểu tâm lý của soạn giả Kinh Thánh. Chẳng hạn, Linh Mục Lagrange đã khởi hành từ sự kiện con người được Thiên Chúa thúc đẩy trong trí tuệ cũng như trong ý chí, như là lý do dụng cụ để rút tỉa ra kết luận rằng không có sai lầm nào trong Kinh Thánh, nhưng cần phải xem xét cặn kẽ điều tác giả muốn thông truyền cho người đọc. Tuy nhiên, chỉ với các thời gian gần đây, người ta mới thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu này đối với việc xác định một cách chính xác ý nghĩa các khẳng định trong Kinh Thánh, và như thế hiểu một cách rõ ràng hơn chân lý mà văn bản Kinh Thánh muốn dạy dỗ chúng ta. Nói một cách ngắn gọn, vấn đề ở đây là hiểu biết các giới hạn và các phẩm chất liên quan tới việc dạy dỗ chân lý, bằng cách phân tích các mô thức có thể áp đặt mục đích cụ thể cho phán đoán chuyên biệt của soạn giả, phán đoán mà ông tìm đưa ra dưới ánh sáng sự phán đoán thực tiễn. Thật thế, vì soạn giả không luôn luôn cố ý giảng dạy một cách rõ ràng hay bảo đảm hoàn toàn cho điều mà ông khẳng định. Để có thể có một tiêu chuẩn phán đoán liên quan tới điểm này, vào đầu thế kỷ 20, giới học giả đã đề nghị một vài tiêu chuẩn liên quan tới chất liệu, chẳng hạn như các lời trích rõ ràng hay các dáng vẻ lịch sử mà chúng ta đã trình bày trong các lần trước, và cũng đã thấy rằng chúng không thể giải quyết các vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Như thế, cần phải hướng tới các tiêu chuẩn gắn liền với chủ ý của soạn giả. Học giả Benoit đưa ra 3 tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là đối tượng rõ ràng của phán đoán. Thứ hai là mức độ của khẳng định được diễn tả. Và thứ ba là kiểu được đề nghị cho sự chấp thuận của người đọc. Thật ra tất cả mọi tác giả không trình bày đối tượng theo cùng một quan điểm. Khi nói về các thực tại thiên nhiên, một thi sĩ có thể chỉ để ý đến các khía cạnh tưởng tượng hay cảm xúc mà chúng gợi lên. Một khoa học gia thì chú ý đến các luật lệ vật lý và hóa học của các thực tại thiên nhiên đó. Một triết gia hay một ngôn sứ lại trông thấy trong các thực tại đó việc diễn tả nguyên do hay dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Các phán đoán của từng người được định tính tùy theo quan điểm riêng. Người ta không thể chờ đợi nơi một thi sĩ một trình thuật tỉ mỉ có tính cách khoa học, cũng không thể đòi hỏi nơi một khoa học gia một chỉ dẫn xác đáng về cấu trúc triết học của thiên nhiên. Ngoài ra, một phán đoán có thể được diễn tả một cách chắc chắn triệt để, hay chỉ đơn sơ là điều có thể, hoặc có lẽ là như vậy, hay như là một ý kiến thế thôi. Sau cùng cũng cần phải để ý sự kiện này, đó là không phải tất cả những gì tác giả nói hay viết đều được đề nghị cho sự chấp thuận của độc giả, đều phải được người đọc tán đồng chấp thuận. Chẳng hạn như chúng ta đã nói khi đề cập tới thể văn dụ ngôn. Trong dụ ngôn chỉ có bài học luân lý là được đề nghị với độc giả, cần được độc giả đồng ý chấp nhận, còn tất cả các chi tiết khác là tình tiết câu chuyện, chỉ là các yếu tố tưởng tượng ra giúp tác giả diễn tả sứ điệp muốn nhắn gửi người đọc. Các yếu tố này thường không thực sự xảy ra trong thực tế. Điển hình như dụ ngôn người giàu và người nghèo mà ngôn sứ Nathan kể cho vua David nghe để tố cáo tội ngoại tình của nhà vua với bà Bathsheba và ông Uriah người Hittite. Chuyện ông nhà giàu có hàng trăm chiên dê mà khi khách tới nhà không bắt chiên dê của mình, lại đi bắt con chiên cái nhỏ duy nhất của một người nghèo làm thịt đãi khách là điều khó xảy ra trong sự thật. Thế rồi việc ông nhà nghèo đã mua được một con chiên cái nhỏ, nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông yêu quý con chiên cái nhỏ tới độ cho nó ăn chung bánh, uống chung chén với ông và ngủ trong lòng ông, và coi nó như một đứa con gái, cũng khó đúng với sự thật. Nhưng chính những nét bất thường đó làm thành cấu trúc thê thảm của câu chuyện, khiến cho vua David bị lôi cuốn nhập cuộc và đưa ra lời kết án ông nhà giàu là đáng chết. Và ngôn sứ Nathan chỉ chờ có thế để chỉ thẳng mặt nhà vua và nói, kẻ đó là bệ hạ, như chúng ta có thể đọc trong chương 12 sách Samuel 2. 3 yếu tố đối tượng rõ ràng của phán đoán, mức độ của khẳng định và kiểu đề nghị với sự tán đồng của người đọc rất quan trọng vì giúp chúng ta hiểu điều một tác giả muốn khẳng định thực sự. Nó cũng cho phép lượng định đúng đắn xem đó là một sự thật hay là điều sai lầm. Nhưng trên thực tế thì cái gì giúp xác định các điều này? Đó là văn thể. bởi vì từ hình thái diễn tả do soạn giả lựa chọn, chúng ta có thể lần lên cho tới ý muốn của ông. Từ một vài thí dụ kể trên, chúng ta có thể nhận ra rằng việc xem xét văn thể trong các văn bản kinh thánh và việc tìm hiểu chủ ý của tác giả có thể trao ban cho sự thật của kinh thánh một hướng đi thích hợp, giúp giải tỏa trí khôn của chúng ta khỏi các lẫn lộn có thể xảy ra. Để rõ hơn, chúng ta có thể trưng dẫn thêm một thí dụ khác. Chẳng hạn, hãy lấy câu soạn giả sách Xuất Hành viết trong chương 4 câu 21. Giave khiến cho con tim của Pharaon ra chai cứng. Theo kiểu diễn tả của chúng ta ngày nay, câu này muốn nói rằng Thiên Chúa can thiệp trực tiếp một cách tích cực để làm cho Pharaon cứng lòng, chống trả lại ơn thánh. Trong kiểu diễn tả của soạn giả Kinh Thánh, trái lại, nó là việc khẳng định ý muốn của Thiên Chúa, muốn để cho xảy ra như vậy, cùng với sự quan phòng toàn năng của Ngài là đấng hướng dẫn các người đã chọn tới sự thiện hảo. Cũng thế, trình thuật cuộc thất trận của vua Akhab như kể trong chương 22 sách Các Vua 1 xem ra khẳng định Giave Thiên Chúa cố ý gửi một thần khí dối trá đến đánh lừa vua Akhab để cho vua bị sát hại. Nhưng thật ra soạn giả chỉ có ý ghi nhận sự kiện Thiên Chúa cho phép xảy ra như thế, vì Akhab đã bỏ Giave để tôn thờ các thần ngoại mà hoàng hậu Jezabel vợ ông đã cho du nhập vào trong vương quốc miền Bắc. Đặc biệt vì nhà vua đã không bao giờ nghe lời Giave Thiên Chúa phán qua các ngôn sứ. Để khỏi phải chấp nhận thuyết nhị nguyên, dân Do Thái quan niệm rằng tất cả mọi sự đều thuộc quyền Giave, kể cả sự giữ, cũng không thoát quyền cai quản của Giave Thiên Chúa. Nhiều văn bản khác cũng thuộc loại này và phải được giải thích trong nhãn quan nói trên. Chẳng hạn như chương 6, các câu từ 9 và 10, sách ngôn sứ Isaiah viết, hãy đi nói với dân này rằng, cứ nghe cho rõ, nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra. Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù, kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe, và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành. Chúa Giê-xu cũng sẽ trích lại câu này để nêu bật thái độ chai cứng của dân Do Thái, cố ý không muốn nghe lời Thiên Chúa phán qua các ngôn sứ xưa kia và qua chính lời rao giảng của Ngài ngày nay. Cảm định trong chương 24 câu 1 sách Samuel 2 cũng thế. Giave nổi giận với Israel và người xúi dục vua David gây họa cho họ. Câu chuyện quan bách quản đến xin Chúa Giê-xu chữa lành người đầy tớ như trình thuật trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 8 câu 5 đến câu 8. Xem ra ngược với trình thuật của Thánh Luca trong chương 7 câu 1 đến câu 6. Trong trình thuật của Thánh Luca thì quan bách quản sai người đến xin với Chúa Giê-xu thay ông. Hai bên có hai chủ ý thần học khác nhau. Thánh Matthew viết phúc âm cho cộng đoàn Do Thái, trong khi Thánh Luca viết phúc âm cho cộng đoàn có các tín hữu không phải gốc Do Thái. Thánh Matthew cho thấy lòng tin của người ngoại giáo mạnh hơn lòng tin của người Do Thái, nên viên quan bách quản không ngại đến gặp Chúa, dù biết rằng làm như thế có thể gây khó khăn cho Chúa đối với người Do Thái, kỳ thị sự tiếp xúc với dân ngoại. Trong khi Thánh Luca cho thấy Chúa Giê-xu thương người không phải gốc Do Thái, đến độ chỉ cần một người trung gian tới nhắn lời xin thôi, thì Chúa cũng cứ ban ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
đêm như dài vô tận. Nạn hạn hán kéo dài suốt cả năm trường. Sức nóng như thiêu như đốt. Cây cối khô cằn, đất đai nứt nẻ như sau một trận động đất lớn. Bầu trời không một gợn mây và cũng không một giọt mưa rơi. Cả đến những giọt sương nho nhỏ vào những buổi sáng mát trời cũng không còn nữa. Ruộng đồng mênh mông thẳng cánh cỏ bay xanh rì trước kia, nay chỉ còn lại một màu nâu đen trơ trọi như sa mạc nắng cháy. Các loài súc vật lớn bé cũng kiệt sức vì thiếu nước và chết dần chết mòn. Cả đến những cây cổ thụ có rễ ăn sâu trong lòng đất cũng trở nên vàng úa và trơ trụi. Nạn hạn hán càng kéo dài, càng gây tai họa chết chóc cho mọi sinh vật trên mặt đất. Các suối nước và cả sông ngòi cũng khô cạn. Giữa cảnh sa mạc điêu tàn đó, duy chỉ còn một bông hoa nho nhỏ sống sót nhờ một khe suối còn đủ sức nhỏ xuống trên nó một vài giọt nước mát. Sau cùng, khe suối ấy cũng thất vọng thở than. Tất cả mọi sự đều trở nên khô cằn chờ chết. Thân phận tôi cũng hoàn toàn bất lực. Vài giọt nước còn lại của tôi đâu có nghĩa lý gì trước sa mạc nắng cháy đầy chết chóc như thế này. Nghe được lời than thở của khe nước, một cây cổ thụ gần đó trước khi ngã gục còn gắng gượng khuyên bảo khe nước. Không ai dám mong đợi anh có đủ sức trả lại màu xanh tươi cho cả sa mạc khô cằn này. Nhiệm vụ của anh là tiếp tục nhỏ những giọt nước còn lại để duy trì sự sống của bông hoa nhỏ xíu yếu ớt này, được thêm ngày nào hay ngày đó. Chỉ có bấy nhiêu thôi, không gì hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm duy trì sự sống còn của một bông hoa bé nhỏ cho đến giọt nước cuối cùng của sinh lực chúng ta. Bông hoa đó có thể là một bệnh nhân, một người tàn tật, một đứa bé mà chúng ta có bổn phận săn sóc vỗ về. Bông hoa nhỏ bé đó cũng có thể là một công việc rất tầm thường không ai biết tới, nhưng lại có thể đóng góp rất nhiều vào lợi ích chung. Tiếc thay, có lẽ nhiều lần chúng ta dễ lãng quên điều đó, để rồi chỉ than trách và tiếc xót những gì chúng ta muốn làm mà không có thể thực hiện được. Nhưng thay vì tham lam, muốn ôm đồm quá nhiều việc, để rồi chẳng làm được việc gì, tốt hơn hãy nên chu toàn điều gì chúng ta có thể làm được, cả khi công việc đó thật ít ỏi và nhỏ nhoi đi nữa. Cho dù cuộc đời chúng ta có là gì đi nữa, cho dù việc làm của chúng ta có tầm thường đến đâu đi nữa, cho dù sinh lực của chúng ta có hạn hẹp, khác nào một vài giọt nước, nhưng tất cả đều là hồng ân của Chúa, cần biết quý trọng và cần được sử dụng để làm tăng trưởng sự sống của bản thân và bổ túc cho sự sống của tha nhân. Điều quan trọng là phải hành động ngay, là phải làm những gì có thể vói tới trong tầm tay của mình, là đừng bỏ phí thời giờ và sinh lực vì khinh thường sự bé nhỏ của nó. Chúng ta thường nghe nói rằng, người không đi sẽ không bao giờ tới đích. Thật vậy, cho dù bước đi đó thật ngắn như bước chân rùa bò, nhưng chỉ những ai bền tâm tiến từ bước này sang bước khác, sau cùng họ sẽ đạt tới đích điểm. Người dừng lại vì lười biếng hoặc vì thất vọng, nản lòng, sẽ đứng yên một chỗ và sẽ không đi tới đâu cả. Lạy Chúa, Chúa đã phán dạy các môn đệ. Hãy bước đi bao lâu còn có ánh sáng, kẻo bất ngờ bóng tối bao trùm lên không còn thấy đường lối nữa. Vì hễ ai đi đường trong lúc tối thì không biết đâu mà bước. Chúa chính là ánh sáng soi đường con đi. Xin giúp con biết tận dụng ánh sáng Chúa ban cho con, tức là hồng ân Chúa, một cách chuyên cần với tinh thần trách nhiệm. Nhưng cũng xin đừng để con nản lòng thất vọng khi gặp trời tối, tức là những khi sinh lực con bị héo mòn kiệt quệ. Cả những khi đó, Chúa vẫn là ánh sáng, là sinh lực của đời con. Có Chúa bên cạnh, con vẫn còn có thể cho đi, để truyền đạt ánh sáng và sự sống đến cho người khác nữa. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.